Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị qua tiết mục Niềm Hy Vọng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Hebrew chương 12, câu 1 đến câu 3 qua đề tài Quăng hết tội lỗi vấn vương. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Nhiều khi tôi nhớ về, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Nhiều khi tôi nhớ về Thánh giá Giê-xu đường vô tha não nề Chúa vẫn không lời than máu trên đầu ngài gai đâm với bao sỉ nhục thương tâm giữa quân thù Ngài không lên án. Nhiều khi tôi nhớ về những đớn đau Ngài mang, đôi vô tha huyết tràn để cứu tôi bình an. Ôi Giê-xu ơi, tôi xin thuộc Ngài từ nay.
Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong ca khúc Nhiều khi tôi nhớ về. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh Quăng hết tội lỗi vấn vương dựa trên thư Hy Bá chương 12 câu 1 đến câu 3. Chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội dễ và cuối cùng của đức tin. Trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic mùa hè tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 8 năm 2008, với tất cả những phương tiện truyền thông hiện đại, ít nhiều chúng ta đã có cơ hội theo dõi những cuộc tranh tài thể thao rất ngoạn mục tại thủ đô Trung Quốc. Những câu đầu của thư Hebrew chương 12 cho thấy, dù muốn hay không, dù ý thức hay không, chúng ta đang tham dự vào một cuộc đua về thiên đàng vinh hiển. Chương 11 ghi nhận những anh hùng đức tin đi trước chúng ta. Họ không phải là khán giả, chỉ xem và cổ võ, nhưng là những nhân chứng hay bằng chứng. Họ đã đi trước, cả cuộc đời của họ là gương mẫu cho chúng ta yên tâm vững bước trên con đường đức tin. Thư Hy Bá chương 12 câu 1 có thể dịch là: vậy nên, chúng ta có một đám mây rất lớn vây quanh, chúng ta hãy quăng hết mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình, nhìn xem Chúa Giê-xu là tác giả và là đấng kiện toàn đức tin của chúng ta. Chúng ta nghe lại một lần nữa. Vậy nên, chúng ta có một đám mây rất lớn vây quanh, chúng ta hãy quăng hết mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình, nhìn xem Chúa Cứu Thế Giê-xu là tác giả và đấng kiện toàn đức tin của chúng ta. Không phải chỉ có các vận động viên thể thao mới thi đấu. Về phương diện tâm linh, tất cả cơ đốc nhân đều đang tham dự vào một cuộc đua, dù có người đang nằm trên giường bệnh. Chúng ta đang chạy trên một hành trình hướng về thiên đàng là quê hương đích thật. Chúng ta không đứng yên, không ngồi một chỗ nhưng đang chạy. Và mỗi ngày qua, mỗi năm qua, chúng ta tiến đến gần đích hơn, nghĩa là càng ngày càng thấy mặt Chúa rõ hơn, đang tươi cười chờ đón chúng ta ở mức đến. Nói cách khác, chúng ta đang ở trong một trường đua thuộc linh để tiến đến gần đích là chính Chúa mỗi ngày. Gần đích hơn có nghĩa là thấy Chúa rõ hơn, biết Chúa rõ hơn. Lời khuyên của tác giả thư Hebrew là quăng hết gánh nặng và tội lỗi vấn vương, vì đó là những thứ cản trở chúng ta trong cuộc đua. Trong hành trình dài, chúng ta không mang theo đồ đạc cồng kềnh nặng nề, trang bị càng gọn nhẹ càng tốt. Trong các cuộc thi đấu thể thao, chúng ta thấy vận động viên ăn mặc rất đơn giản, nhiều khi quá đơn giản. Lý do chính là để họ không bị cản trở. Lời khuyên quăng hết gánh nặng chúng ta có thể hiểu là những nan đề, những nỗi ưu tư, lo lắng, sợ hãi, buồn khổ, cay đắng trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng còn tội lỗi vấn vương là gì? Từ liệu tội lỗi vấn vương nói đến những sợi dây, những sợi tơ như tơ nhện, rất mảnh, rất nhỏ, rất khó thấy, nhưng làm vướng víu, làm chậm bước, có khi làm vấp ngã. Nếu chúng ta liên tưởng những sợi tơ nhện với một con muỗi sa vào lưới nhện, chờ cái chết chắc chắn, chúng ta mới thấy tác dụng giết chết của những sợi tơ rất mảnh kia. Tác giả thơ Hebrew không liệt kê danh sách những tội lỗi đó, như trong Roma chương 1 câu 29 đến câu 31, Galati chương 5 câu 19 đến câu 21, nêu lên hàng chục tội danh. Vì thư Hy Bá không nêu rõ những tội phải quăng bỏ, mà chỉ khuyên là quăng hết tội lỗi dễ vấn vương, khiến cho tội lỗi vấn vương càng trở nên mơ hồ, càng khó nhận diện hơn. Đây lại là chỗ chúng ta cần làm cho sáng tỏ. Như vậy, cái mơ hồ của tội lỗi vấn vương lại là một cơ hội tốt cho chúng ta đào sâu suy nghĩ. Thật ra khi nói đến tội, thì không có danh sách nào có thể liệt kê hết tất cả mọi các tội ác của con người. Con người ngày nay với sự trợ lực của những tiến bộ khoa học kỹ thuật càng ngày càng trở nên tinh khôn hơn, không chỉ trong các ngành khoa học kỹ thuật, y học, giáo dục, nhưng cũng quỷ quái hơn trong lĩnh vực tội ác, với vô số những sáng kiến ghê rợn của tấm lòng con người mà nhiều nghìn năm về trước, tiên tri Jeremy đã khẳng định lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Đó là theo Jeremy chương 17 câu 9. Chúa Giê-xu cũng như Thánh Phao-lô cho biết, tội có một khả năng cột trói như mạng nhện, một khả năng kết dính như nhựa mít, rất khó gỡ. Một số người lớn tuổi ngày nay có thể còn nhớ niềm vui nhỏ của thời thơ ấu là tẩm nhựa mít ở đầu que rồi ra vườn bắt chuồn chuồn. Chuồn chuồn bị bắt vì cánh dính nhựa mít. Tội còn có một đặc trưng khác là nó có những cách đốn ngã con người khác nhau. Có người ngã đài vì tình dục, có người vì tiền, người khác vì danh vọng, người khác vì lòng ganh tị, có người vì thù hận, có người vì ma túy, vì rượu. Tuy nhiên, có loại tội ác khá mơ hồ, nói theo cách viết của tác giả thư Hy Bá, đó là những tội dễ vấn vương. Tội dễ vấn vương là tội gì? Đây là một loại tội phổ biến vì rất khó tránh, vì nó nằm sâu trong bản chất con người, được bộc lộ đầu tiên trong lịch sử sa ngã của nhân loại. Sau khi nghe lời con rắn dụ dỗ, Eva thấy trái của cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý, vì để mở trí khôn, bèn hái ăn. Adam và Eva phạm tội trái mạng Chúa trong một thế giới toàn hảo. Trong vườn địa đàng không thiếu thức ăn, với hàng trăm hàng nghìn loại cây trái ngon ngọt bổ dưỡng. Nhưng lòng ham muốn hay lòng tham đã là một yếu tố thúc đẩy Eva phạm tội. Đây là khuynh hướng có vẻ tự nhiên hơn hết của con người. Nó xui khiến con người vượt qua giới hạn của mạng lệnh Chúa, đưa chân đứng vào vị trí của kẻ phản loạn. Khi Đức Chúa Trời ban bố luật pháp cho lãnh tụ tuyển dân là Môi-se, chính ngón tay Đức Chúa Trời đã viết vào hai bảng luật trao cho Môi-se trên núi Sinai. Hầu hết chúng ta biết 10 giới gian này. Bảng thứ nhất gồm 4 điều. Không thờ thần nào khác ngoài chân thần là Đức Chúa Trời, không làm hình tượng và không thờ hình tượng, không xúc phạm danh Chúa, và giữ ngày yên nghỉ. Bảng luật thứ hai gồm 6 điều. Hiếu kính cha mẹ, không giết người, không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối, và không tham lam. Trong 10 giới gian này, những giới gian nào hay bị vi phạm nhất? Có lẽ ít ai trong chúng ta không hiếu kính cha mẹ. Chúng ta vẫn thường đi nhà thờ giữ ngày yên nghỉ. Cơ đốc nhân cũng tương đối ít rơi vào tội giết người, tội tà dâm hay trộm cắp. Nhưng giới gian hay bị vi phạm nhất là giới gian Chúa để ở cuối danh sách, và đó là không được tham lam. Không có pháp chế của nước nào có điều khoản cấm tham lam, mà nếu có cấm thì chắc tất cả mọi công dân đều sẽ vào tù. Không một nước nào dám đưa ra điều luật này, vì tham lam là một tội rất tổng quát, mơ hồ, khó xác định, khó giới hạn, không thể đo lường, cho nên không có bằng cớ để kết án. Tham lam về phương diện pháp lý là một tội mơ hồ, nhưng trong thực tế, hầu hết mọi người ít nhiều đều có lòng tham. Nhưng điều kỳ lạ, đó là ít ai thẳng thắn nhận mình là người tham lam. Cứ thử kết án một người là tham lam, chúng ta sẽ thấy người đó phản ứng rất quyết liệt. Vì người ta không nhận mình là tham lam, cho nên tội này càng khó tránh và rất khó sửa. Đây chính là tội dễ vấn vương đề cập trong thư Hy Bá chương 12 câu 1. Tham lam là tội dễ vấn vương. Tội tham lam đeo đuổi chúng ta, dù chúng ta giàu hay nghèo. Không nên cho rằng chỉ có người nghèo mới tham. Thật ra người giàu sở dĩ giàu có một phần cũng vì tham. Tham làm chậm bước tiến thuộc linh của chúng ta, làm chúng ta không đến gần Chúa, vì tham cột trói chúng ta vào của cải, vào danh vọng trần gian. Tham lam khiến chúng ta không muốn rời xa nhiều thứ trong trần gian, khiến chúng ta không thể cất cánh bay cao đến gần Chúa. Khi nói đến tham lam, thì con người thường tham muốn thế giới này hơn là tham muốn những điều trên trời. Ngày kia, một ông tín đồ rất giàu, là triệu phú, mời một mục sư đến nhà. Nhà ông to rộng như một lâu đài. Theo phong tục người Mỹ, lần đầu tiên khách đến chơi thường được đưa đi xem nhà. Sau khi đi hết các phòng, nhà triệu phú đưa ông mục sư ra ngoài, chỉ cánh đồng mênh mông phía trước, vùng đồi núi phía sau, bên phải, bên trái, là những vùng bao la hàng chục nghìn mẫu. Nhà triệu phú bảo rằng ông đã cho nghiên cứu và được biết dưới vùng đất này là đầy dầu hỏa. Bất giác, ông mục sư chỉ lên trời hỏi, thế còn ở trên kia thì ông có gì trên đó? Nghe kể có một lần người ta hỏi tỷ phú Rockefeller, ông thấy có thêm bao nhiêu tiền nữa là đủ. Rockefeller cười trả lời, chỉ cần thêm một chút xíu nữa thôi. Câu chuyện này cho chúng ta thấy thêm một đặc điểm nữa của lòng tham là rất khó giới hạn. Tục ngữ Việt Nam có một câu rất gợi hình, lòng tham không đáy. Và có lẽ cũng có nghĩa là tham thì thâm. Tham lam là một trong những tội khó thấy, nhưng lại có thể đưa đến những hậu quả bi thảm. Khi tuyển dân chiếm thành Jericho, Acan vì tham mà trái lệnh Chúa đã truyền, phải tiêu hủy tất cả hóa tài trong thành. Acan đã lấy cắp một cái áo choàng Sinia, 200 xiếc lơ bạc và một nén vàng, đem chôn giấu dưới đất trong lều. Vì tội đó mà Đức Chúa Trời đã trừng phạt cả tuyển dân thất trận trước thành Ai-hi nhỏ bé. 36 chiến sĩ bỏ mạng, đặt tuyển dân vào tình trạng thập phần nguy hiểm. Khi những nước thù địch trong vùng hay tin Israel thất trận, họ sẽ phấn chí hợp lực với nhau ra sức tấn công, thì tuyển dân sẽ không thể chống đỡ nổi. Hay chúng ta thấy trường hợp của vua Ahab tham muốn vườn nho của Naboth, đưa đến cái chết cho một người lành, mà rồi chính những kẻ chủ mưu cũng không thoát khỏi bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Câu chuyện được ghi trong sách Các Vua thứ nhất chương 21 là một minh họa bi thảm về lòng tham. Sau các việc ấy, xảy có chuyện này. Naboth người Gidreel có một vườn nho tại trong đồng bằng Gidreel, giáp đền của Ahab, vua Samari. Ahab nói cùng Naboth rằng, hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau, vì nó ở gần bên đền ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi bằng bạc. Nhưng Naboth thưa lại với Ahab rằng, nguyện Đức Giê-hô-va giữ lấy tôi, chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi. Ahab vào đền mình, buồn và giận bởi cớ lời Naboth người Gidreel đã nói, vì người nói rằng, tôi không nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tiên tôi. Ahab nằm trên giường, quay mặt đi, không chịu ăn. Hoàng hậu Jezabel đến gần người hỏi rằng, bởi sao vua có lòng buồn rầu và không chịu ăn? Người đáp, vì ta có nói chuyện với Naboth người Gidreel rằng, hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta mà lấy tiền, hay nếu ngươi thích, ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác. Xong người đáp lại rằng, tôi không nhường cho vua vườn nho của tôi. Hoàng hậu Jezabel bèn nói rằng, có phải ông hành quyền trên Israel không? Hãy trồi dậy ăn và vui lên, tôi sẽ cho ông vườn nho của Naboth người Gidreel. Jezabel viết thư nhân danh Ahab đóng ấn vua, gửi cho các trưởng lão và kẻ cả ở trong thành Naboth ở cùng người. Trong thư nói như vậy, hãy truyền giao lễ kiêng ăn, rồi đặt Naboth ở đầu dân sự, đoạn hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm chứng cho người mà rằng, người có rủa xả Đức Chúa Trời và vua, kế hãy dẫn người ra khỏi thành, ném đá cho chết đi. Những người của thành Naboth, tức là những trưởng lão và kẻ cả ở đó, đều làm theo lời Jezabel truyền dặn trong thư mà người đã gửi cho. Họ giao lễ kiêng ăn và đặt Naboth ở đầu dân sự. Bây giờ hai tên gian phạm đến ngồi trước mặt Naboth và cáo gian người trước mặt dân sự mà rằng, Naboth có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Đoạn, họ dẫn người ra khỏi thành, ném đá người chết. Họ bèn sai đến nói với Jezabel rằng, Naboth đã bị ném đá chết rồi. Khi Jezabel hay rằng Naboth đã bị ném đá và chết rồi, bèn nói cùng Ahab rằng, hãy trồi dậy và nhận lấy vườn nho mà Naboth, người Gidreel đã từ chối không chịu nhường cho ông để lấy bạc. Vì Naboth không còn sống nữa, đã chết rồi. Nghe tin Naboth đã chết, Ahab liền đứng dậy, đi xuống vườn nho của Naboth người Gidreel, đặng lấy làm của mình. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli người Thi-xê-be rằng, hãy đứng dậy đi xuống đón Ahab vua Israel tại Samari. Kìa, người ở trong vườn nho của Naboth đặng lấy làm của mình. Ngươi sẽ nói với người rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi đã giết người và bây giờ lại chiếm đoạt cơ nghiệp nó sao? Ngươi phải tiếp rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ở tại chỗ chó đã liếm huyết của Naboth, thì chó cũng sẽ liếm huyết của chính ngươi. Đó là theo sách Các Vua thứ nhất chương 21, câu 1 đến câu 19. Không ai nghe câu chuyện này mà không thấy bức xúc. Có nhiều bài học quan trọng, nhưng chúng ta chỉ nêu lên một điểm, đó là lòng tham. Nhất là lòng tham của một người có quyền thế sẽ để lại hậu quả vô cùng bi thảm cho nhiều người. Lòng tham không phải là một ước muốn hay một xúc cảm vô hại, nhưng có thể tăng cường thành một đam mê có sức mạnh khống chế con người và đem lại tác hại không thể lường. Cái nguy hiểm của lòng tham là nó có nhiều mức độ, mà thường ở mức độ nhẹ nhất, người ta không nhận diện được và không thấy nguy hiểm. Cũng giống như bệnh ung thư. Ở giai đoạn đầu, ung thư có thể trị được thì thường lại khó phát hiện. Chỉ khi đã bắt đầu thấy đau, ung bướu đã xuất hiện thì thường đã trễ, rất khó trị. Mức độ nhẹ nhất của lòng tham là ý thích ai cũng có. Thích có vẻ là một cảm xúc vô hại, nhưng đây chính là tội dễ vấn vương. Thật ra thích Nếu được giữ đúng vị trí thì vô hại, nhưng nếu thích trở thành thích quá, không kiểm soát được, thì nó sẽ chuyển sang giai đoạn đầu của lòng tham và biến dạng thành muốn. Từ chỗ muốn đến chỗ tham là một khoảng cách rất ngắn. Khi đã tham mà không có gì kiềm chế, nó sẽ biến thành mê. Ở dạng này, lòng mê tham không còn kiểm soát được nữa. Với nhiều cấp độ khác nhau như thế, lòng tham là cái chúng ta cần cảnh giác, vì nếu không, nó sẽ đưa đến những hậu quả bi thảm như trường hợp Ahab, sẽ dẫn đến tội giết người. Như đã nhận xét, ít ai nhận mình tham, và đó là khía cạnh nguy hiểm của tội này. Tuy nhiên, Chúa biết rõ hơn chúng ta, cho nên trong giới răn thứ 10, Chúa đã quy định khá chi tiết. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Tham lam là tội rất dễ vướng mắc, cho nên chúng ta có thể xếp trong hạng mục thư Hy Bá gọi là những tội lỗi dễ vấn vương. Để giải quyết, chúng ta cần theo mệnh lệnh quăng bỏ tất cả. Chúng ta cần quăng bỏ ngay trong tâm trí ý tưởng cho rằng mình không phải là người tham lam. Bảo rằng mình không tham lam là phủ nhận một thực tại đã được Kinh Thánh khẳng định, và đây là chỗ nguy hiểm nhất của tội dễ vấn vương này. Nhiều giới răn Chúa quy định rất ngắn gọn: chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cắp, chớ nói dối. Nhưng đến tội tham lam, Chúa căn dặn chi tiết hơn: ngươi chớ tham nhà người lân cận, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Dù Chúa đã liệt kê chi tiết như vậy, nhưng người ta vẫn cứ vi phạm, vẫn tơ tưởng, vẫn vương vấn với ý thích và lòng tham tưởng là vô hại. Có người lý luận rằng tham thì dù sao mới chỉ ở trong lòng, không phải là hành động cụ thể, cho nên dường như chưa có tác hại nào cho đối tượng. Chúng ta cần lưu ý đến lời dạy của Chúa trong Phúc Âm Ma-thiêu chương 5, câu 28, Chúa Giê-xu dạy rằng: ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Câu chuyện Ahab và Naboth cho chúng ta thấy lòng tham dục không chừa một người nào hết. Ahab là vua Israel, không phải là người nghèo. Là vua, ông ta không thiếu gì hết, nhưng vẫn ham muốn vườn nho của Naboth. Vì thế đã bị lòng tham khống chế đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ. Lòng tham đã khiến vua Ahab không kể gì đến luật Chúa. Khi Naboth bảo rằng không bán hay không đổi vườn nho của mình là tài sản của tổ tiên theo quy định của Chúa, Ahab vẫn bất chấp, vẫn tiếp tục đặt lòng tham của mình lên trên mạng lệnh Chúa. Naboth không bán vì kính sợ Chúa, tuân giữ luật Chúa quy định không được bán tài sản của tổ phụ do Chúa đã ban. Trong khi vua Ahab vì lòng tham mà dẫm đạp lên lời Chúa và dẫm đạp lên cả quyền tối thiểu của một người dân nghèo trong chính đất nước mình cai trị. Ahab không thiếu nhưng vẫn tham, và đó là khía cạnh bí nhiệm của điều ác, đặc biệt là của lòng tham. Rồi đến chuyện David và Bathsheba, vợ của Uri. David có nhiều vợ, nhưng vẫn tham vợ Uri, là một tướng lãnh trung thành cương trực của mình. Lòng tham dục của David đã đưa đến tội tà dâm, tội giết người, và đây cũng lại là hậu quả bi thảm của lòng tham dục. Người ta tham không phải vì người ta thiếu, thừa mứa vẫn tham, và đó là bản chất hư hoại của lòng người, và chỉ những người nhận ra điều này mới thấy rằng chỉ có quyền năng của Chúa mới có thể giải cứu, có thể tái tạo và biến đổi lòng người. Chúng ta cần quăng bỏ loại tội dễ vấn vương này ngay trong tâm trí khi lòng tham còn trong trứng nước, nghĩa là còn là ý thích, thích những điều không phù hợp với lời Chúa cảnh cáo trong Kinh Thánh, như trong thư Timôthê thứ nhất chương 6 câu 10. Lòng tham tiền bạc là gốc rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Trong Cô-lô-se chương 3 câu 5, Thánh Phao-lô cũng viết: tham lam không khác gì thờ hình tượng. Thờ hình tượng là nói đến tình trạng con người mê muội đuôi mù tâm linh. Có lẽ một số người cho rằng những lời này quá nặng, nhưng chúng ta sẽ giải thích thế nào khi thấy trong thực tế của xã hội, nhiều người trí thức, giàu sang nhưng cũng rất mê tín dị đoan. Có người xin nước tắm của một nữ giáo chủ về uống hàng chục, hàng trăm người nghe theo lời giáo chủ uống thuốc độc chết nằm sắp lớp, đó là chưa kể hàng triệu người khác, hàng ngày cúng thờ hình tượng vô tri bằng gỗ, bằng đá, hàng nghìn người đốt vàng mã tiêu phí bạc triệu. Khi tham lam, con người cũng rơi vào tình trạng mê muội, đến nỗi thay vì tôn thờ Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mình, mà đi cúi lạy tạo vật, cúi lạy hình tượng vô tri vô giác. Trong thơ Giăng thứ nhất chương 2 câu 16 câu 17, sứ đồ Giăng cũng cảnh cáo về những sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, kiêu ngạo của đời. Và ông bảo rằng, thế gian với những sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Tội dễ vân vương là lòng tham đã hình thành như thế nào? Bắt đầu là mắt thấy, Eva thấy trái cấm, Ahab thấy vườn nho của Naboth, David thấy Bathsheba, Amnon thấy Tama, Acan thấy áo choàng và 200 nén bạc. Tiến trình đầu tiên của lòng tham là thấy. Chúng ta đang sống trong một thế giới kỹ thuật khai thác triệt để thị hiếu của con người qua cảm quan nghe nhìn. Mở TV lên, chúng ta thấy đầy dẫy hình ảnh gợi lên lòng tham dục. Chúa đã từng dạy, nếu mắt xui cho ngươi phạm tội, hãy móc quăng đi. Nếu tay xui cho ngươi phạm tội, hãy chặt và quăng xa đi. Chúa muốn chúng ta có thái độ dứt khoát đối với tội lỗi. Bước thứ hai là nuôi. Ra-cơ chương 1 câu 14-15 đã dùng hình ảnh rất độc đáo, nói đến thái độ ôm ấp, nuôi dưỡng lòng tham dục, bảo rằng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang, sinh ra tội ác đã chọn, sinh ra sự chết. Chúng ta đều hiểu rằng tất cả những gì đã được thai nghén thì sẽ có ngày sinh ra không thể tránh được. Thánh Ra-cơ cảnh cáo rằng thai nghén tham dục sẽ sinh ra tội ác, dẫn đến sự chết. Những tội vấn vương thật ra là lòng tham, tham tiền, tham quyền, tham danh vọng, tham sắc dục. Khởi đầu lúc tượng hình, nó chỉ là một ý tưởng, nhưng khi được nuôi dưỡng và thai nghén một thời gian, nó sẽ sinh ra quái thai là tội ác, là một dạng của tội thờ hình tượng, đưa đến cái chết, nghĩa là bị cắt đứt tương giao với Chúa. Chúng ta có thể ví lòng tham như bệnh ung thư thuộc linh. Giai đoạn đầu rất khó phát hiện, vì chỉ là một chút ý thích, tưởng như vô hại, nhưng nếu bỏ qua hay thậm chí ôm ấp nuôi dưỡng nó, là chúng ta đang làm một việc giống như nắm đuôi rắn độc. Trong hành trình theo Chúa, trong cuộc đua về thiên đàng, chúng ta cần để lòng vào lời khuyên dạy khôn ngoan trong thư Hy Bá chương 12 câu 1. Quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, nghĩa là diệt trừ, ném bỏ lòng tham dục bằng cuộc sống đến gần Chúa qua Kinh Thánh, qua những giờ tĩnh nguyện tương giao với Chúa đều đặn mỗi ngày. Để chính quyền năng trong lời Chúa, tác động của Đức Thánh Linh sẽ giải phóng tâm trí chúng ta không bị cột trói, không bị chì kéo bởi hấp lực ghê gớm của trần gian. Chúng ta có thể cất cánh chim ưng, bay vượt lên cao, xa dần hấp lực của trần gian, hấp lực của danh, của lợi, của quyền, của lạc thú, để bay vào quỹ đạo thiên đàng. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.